Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Phương pháp hộ niệm đem lại lợi ích cho chúng sanh rất lớn. Hộ niệm tạo công đức bậc nhất. Trên thế gian này khó tìm được một cái công đức nào qua mặt được công đức cứu người vãng sanh. Tuy nhiên, chúng ta đang nói về những cái sơ suất có thể xảy ra trong lúc hộ niệm. Nói như vậy có nghĩa là trong khi chúng ta làm việc công đức, nhưng vì sơ ý hoặc có thể quên, hoặc là một vì lý do nào khác làm cho công cuộc cứu người vãng sanh có thể bị ảnh hưởng. Chính vì vậy mà xin chư vị khi mà đi hộ niệm còn nên chú ý một cái phương pháp càng vi diệu chừng nào thì chúng ta phải cố gắng nghiên cứu càng kỹ chừng đó. Đừng để cái sơ suất tiếp tục xảy ra mà làm những điều đáng tiếc, không tốt. Ngày hôm qua thì chúng ta nhắc đến vấn đề ma chướng trong khi làm chuyện Bồ Đề Tâm. Thì cái ma chướng này hầu hết nó bắt nguồn từ cái tâm chúng ta sơ suất mà sinh ra, chứ không phải là từ bên ngoài đưa vào. Ví dụ như ngày hôm nay thì các vị ở trong bữa cơm có nói là có một vị kia tu, nhưng mà vì một chút hiếu kỳ thích những điều lạ, thích những cái chứng đắc gì đó, cho nên quý vị đó nói bây giờ vị đó đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cái hiện tượng này trong những tòa đàm trước chúng ta đã nêu ra quá nhiều, và nay thêm một cái chứng minh nữa để cho chúng ta thấy cái ma chướng nó bắt nguồn từ trong tâm chúng ta ứng hiện ra, chứ không phải ở ngoài. Tại sao bao nhiêu người tu hành không bị trở ngại mà chính người đó trở ngại? Tại vì người đó hiếu kỳ. Tại sao bao nhiêu người tu hành tâm càng ngày càng an lạc mà vị đó càng ngày càng phiền não? Là tại vì sơ ý móng tâm thượng mạng lên, nghĩ rằng là mình chứng này chứng nọ. Khi mà một tâm cầu chứng đắc thì với một người phàm phu tục tử, hạ căn hạ cơ, nghiệp chứng sâu nặng, oan gia trái chủ nhiều, người ta sẽ nương theo cái tâm vọng của mình mà giúp cho mình chứng, giúp cho mình đắc, giúp cho mình có những cái chuyện mà người khác không có được, làm cho mình tự nhiên thấy có một cái năng lực nào đó. Mà một khi mà nói là có cái năng lực nào đó rồi thì người bạn của mình tới nói mình không nghe đâu. Một vị thầy nào đó thấy mình bị sai như vậy, ngài nói đừng làm như vậy nữa, nhưng mà mình không nghe đâu. Tại lúc đó cái tâm cao ngạo nó đã quá đà rồi, mình kiếm không được đâu. Chính vì vậy mà nó sinh ra. Trở lại vấn đề mà hộ niệm, có nhiều người sau khi hộ niệm một số trường hợp thành công rồi tự nhận mình có một cái năng lực nào đó. Thì khi mà bắt đầu nhận mình có một năng lực nào đó thì bắt đầu từ đó mình đã bị trở ngại. Mà nói như Ngài Tịnh Không, khi mà chư vị nghĩ mình chứng đắc cái gì đó mà khoe ra ngoài, thì định tâm của chư vị đã tiêu hết rồi. Đó là những vị tổ, những vị cao tăng đại đức nói. Mình lặp lại để cho tự mình kiểm điểm. Khi chư vị thấy mình có cái năng lực nào đó, có một chứng đắc điều gì đó, thì chư vị đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Đây là lời của Ngài Tịnh Không nói. Mình nhắc lại. Chính vì thế mà khi chúng ta tu, nên cố gắng gìn giữ cái tâm của là tâm thanh tịnh, cái tâm khiêm nhường. Càng tu càng khiêm nhường. Để chi? Để cho chính bạn đồng tu mình thương mình, để cho chư Thiên Long Hộ Pháp thương mình, để cho chư Bồ Tát thương mình, để cho Quang Minh A Di Đà Phật tiếp xúc với mình. Tại vì quý vị nhớ là khi về Tây Phương là chúng ta hội nhập với chư Thượng Thiện Nhân. Thượng Thiện chứ không phải là Trung Thiện. Mà những vị Thượng Thiện là những vị lúc nào cũng hiền hòa, thanh tịnh. Các ngài không bao giờ có cái tâm ngạo mạn hết, tuyệt đối. Giả sử như các ngài ở trên Tây Phương hoặc là các vị Bồ Tát ứng hiện xuống thế gian này, tái lai xuống thế gian này, các ngài cũng giấu kín hành tích của các ngài. Không bao giờ các ngài thô lộ danh thánh ra đâu. Không bao giờ các ngài đứng giữa công chúng nói ta cái chứng đắc này chứng đắc nào. Không bao giờ có hiện tượng đó đâu chư vị. Chắc chắn. Ngài Tịnh Không nói chư Phật Bồ Tát có những quy tắc của các ngài. Các ngài không bao giờ sử dụng thần thông, những cái biến hóa, những cái gì mà công năng đặc dị để mà thu nạp độ chúng đâu, để mà biểu diễn cho chúng sanh coi đâu. Không bao giờ. Không bao giờ các ngài chịu để thô lộ danh tánh ra đâu. Tuyệt đối. Không bao giờ khi mà đã thô lộ danh tánh rồi mà các ngài còn lưu trụ lại thế gian đâu. Ngay lập tức các ngài tịch liền. Chính vì vậy mà khi mình nghe những người thô lộ ra cái này, thô lộ ra cái nọ, mình lấy ngay cái điều này ra mà phán xét liền. Không có đâu. Cái người thô lộ đó là người bị sai rồi đó, là người bị sơ ý rồi đó, người đã công cao ngã mạn lên rồi đó. Dễ sợ lắm. Không có giận. Cho nên khi mà một người đi hộ niệm, tự cho mình một cái năng lực nào đó, thì đây là một cái sơ suất. Một sơ suất đáng sợ. Chúng ta phải chú ý. Có nhiều người hỏi tại sao là Bồ Tát không ứng hiện một chút thần thông ra, một chút biến hóa ra để tạo niềm tin cho chúng sanh. Thì xin thưa quý vị, tại sao vậy? Tại vì cái thời mạt pháp này lạ lắm. Cái tâm cơ con người nó dao động, nó không chịu được những cái thử thách của cảnh giới đâu. Cho nên nếu mà các ngài đó mà lóe ra một chút thần thông, những cái hàng mà không phải là Phật Bồ Tát đó, người ta thi nhau, người ta lóe thần thông ra, rồi cái hàng mà hàng tâm cơ hạ liệt chúng ta nhìn thấy cái xã hội loan hết những cái thần thông biến hóa đó, làm sao chúng ta biết ai là chân, ai là giả đây? Chẳng lẽ rồi Phật tôi bây giờ đánh nhau để mà giành cái chuyện chân giả đâu? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Cho nên Ngài Tịnh Không nói không bao giờ chư Phật dùng thần thông biến hóa để mà lòe chúng sanh đâu. Như vậy khi một người nào lòe cái gì ra đó là một người chân tu, tự mình biết liền. Nghe những lời biết liền, kinh nghi viễn tri, để mà bảo tồn cái âm đức của chúng ta, để chúng ta về Tây Phương. Tại sao các ngài không tự xưng ta là Bồ Tát Tái Lai? Tại vì các ngài tự xưng một cái thì những hàng ngoại đạo người ta cũng tự xưng lên nữa. Trong xã hội này 100 người cùng tự xưng một lúc, hỏi ai là thiệt ai là giả đây? Làm sao chúng ta phân biệt? Cho nên các ngài phải giúp tuyệt tích. các ngài cũng lăn xả trong xã hội, cũng giá đỏ đúng cách hết. Để chi vậy? Để cho một người nào mà lộ ra một cái thì người biết tu hành biết liền lập tức. Nên nhớ chư Phật Bồ Tát chỉ dùng cái âm đức của các ngài, cái đức hạnh cao độ các ngài để mà giáo hóa chúng sanh, không bao giờ dùng một cái lực gì mà để đấu tranh với chúng sanh để mà giành thắng bại cả. Mình hiểu được như vậy thì khi mình làm đạo, mình đi hộ niệm cho người vãng sanh, mình phải nói rằng là người đó được vãng sanh là do thiền căn phước đức của người đó đã tu hành trong nhiều tiền kiếp. Bây giờ gặp cái cơ hội này, ta tạo cho cái duyên cho người đó hội tụ được những cái đức, những cái phước, những cái thiền căn của họ để mà họ vãng sanh về Tây Phương. Ta chỉ nhận cái phần là trợ duyên cho họ mà thôi, tức là dùng lời Phật ra, kinh Phật ra mà trợ duyên cho họ, chứ không phải cái người đó vãng sanh là do cái năng lực của chính chúng ta. Nếu mà chư vị nhận ta có một năng lực thì sao? Quý vị hãy để ý coi, không trước thì sau, những người này bị chứng nạn. Có một cái điều chúng mình cho chư vị coi, không dám nói tên. Có một vị kia tự xưng là có cái duyên với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, đã từng thấy Dược Sư Lưu Ly Quang Phật và có những cái công năng đặc biệt lắm. Nói rằng ta gặp một người bị chướng duyên, bị ách nạn, bị ma chướng gì đó, chỉ còn ta để cái tay lên đầu đó, niệm ba tiếng cầu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật đi, là nhất định cái vòng linh đó đi liền. Vì đó cũng kể rất nhiều chuyện, gặp dư âm thành tâm khuyên vị đó quyết lòng niệm Phật, hồi hướng công đức cho những vị nào đó mà đã hộ trì cho anh đi, và luôn luôn khiêm nhường lại lo tu hành, và nguyện với chư vị nào mà đã phù hộ cho anh đó hãy lo niệm Phật để được vãng sanh đi, và mình hồi hướng công đức cho. Đừng thấy như vậy mà tưởng mình là tốt, thì coi chừng họ cho mình cái năng lực được thì họ rút cái năng lực lại cũng được, họ giúp mình đi lên được thì họ liền mình xuống cũng được. Không nên tự cho mình là có năng lực đặc biệt nào đó, đừng khoe nữa. Cái vị đó không nghe, đến sau cùng cũng cứu sau đó. Một người mà được vị đó cứu đã treo cổ tự tử chết. Quý vị thấy không? Nên nhớ cho kỹ, nhất thiết trong thời mạt pháp này chúng ta phải lấy cái tâm chí thành chí kính là lời dạy của ngài Ấn Quang, lấy cái tâm chí thành cảm thông là lời dạy của ngài Tình Không, để mà chúng ta tu hành. Khi mà chúng ta khiêm nhường chí thành thì chư thiên long hộ pháp gia trì cho chúng ta. Nếu chúng ta thành tâm niệm Phật thì có chư vị Bồ Tát gia trì cho chúng ta, nhờ thế mà chúng ta mới được an toàn, nhờ thế mà sau cùng ta mới tiếp xúc được quang minh của A Di Đà Phật để chúng ta về Tây Phương. Trong lúc chúng ta chờ đi về Tây Phương thì đem tất cả những sự thành tâm này để mà hộ niệm giúp cho những người hữu duyên đi về Tây Phương bằng cái thiện căn phước đức của chính người đó, chứ không phải là do chính chúng ta. Mong cho chư vị hiểu thấu chỗ này để chúng ta làm đạo được an toàn cho chính ta và cứu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.